地莫来忘罪，爱咋地忙跳暗慰，该了没多光空战送泪疼疼满暗定泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，冷暗美宁静亲美，心思难生可拜走退，
Nam Phương xin kính gửi lời chào đến quý khán giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, ngày 11 tháng 4 năm 2020, từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương, thân mến thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú ạ. À. Chú khỏe không ạ?
Khỏe cô. Thứ nhất, trước tiên là chúng tôi muốn nói một điều mà đại diện cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Đại sứ quán Dallas 1600 và diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam chúc mừng lễ phục sinh đến tất cả quý khán thính giả đang theo dõi chương trình này. Thưa cô, như tôi vừa mới nói, mừng lễ phục sinh, 1.200 triệu người công giáo trên toàn cầu cũng đang chuẩn bị mừng lễ đấng mà họ đã tin vào đã chết và 3 ngày sống lại. Đức Chúa Jesus Christ, người đã sống lại như lời đã phán hứa. Hallelujah! Hallelujah! Cô biết, chết thông thường là sự chấm dứt của hoạt động của một sinh vật hay ngừng vĩnh viễn mọi hoạt động sống, không thể phục hồi lại được nữa. Trong y học, chết là sự chấm dứt của mọi hoạt động sống như hô hấp, trao đổi, sự phân chất, phân chia của các tế bào và được chấm dứt vĩnh viễn từ đây. Trong xã hội loài người, bản chất của chết là sự nhận thức của con người về cái chết, của mối quan tâm hàng thiên niên kỷ của các giới tôn giáo cũng như các giới triết học. Điều này bao gồm niềm tin vào sự sống lại, tái sinh, hoặc một niềm tin không bao giờ tái sinh cả, đó là niềm tin của chủ nghĩa vô thần. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về sự sống lại ngày sau của thế gian này. Từ đài Sài Gòn Dallas, từ diễn đàn tiếng nói tự do, chúng con xin gửi lời về phía bên kia biển. Mùa đông thiếu áo, mùa hè thiếu ăn. Xin kính lời chào đến Linh Mục Nguyễn Hữu Giải. Thưa nữ cha, nghe được con ạ.
Vâng, xin kính chào nghệ sĩ Phạm Minh và đài Cánh Đồng Mây. Tôi là Linh Mục Phêrô Nguyễn Hữu Giải.
Huế mình chưa ra răng chưa?
Thế bây giờ đang còn là mấy ngày này thì hơi nắng, nhưng mà mấy ngày trước thì xe trời mưa, trời âm u để đi chung với tâm tình vũ trụ, chung tâm tình của người công giáo mừng cái tam nghịch vượt qua của Chúa Giêsu, trong đó có cái cuộc khổ nạn tự nạn của Chúa Giêsu. Cho nên trời hôm nay thì trời hơi nắng đẹp.
Trước mặt người đời, người ta cho rằng người mà cha tin vào, người mà con tin vào đã thất bại hoàn toàn vì chết là một sự thất bại. Mọi sự nghiệp đã tan tành. nếu chết mà không có sự sống lại thì Đức Chúa Giêsu đã thất bại hoàn toàn. Năm nay không có ai đón Chúa vào thành Jerusalem. Năm nay cũng không có ai đi báo tin mừng Chúa đã sống lại. Năm nay Nguyên Hữu Giải cũng không được làm lễ trước mặt con cái Đức Chúa Trời thân mến của mình. Có điều gì tâm tình về ngày lễ phục sinh rất là đặc biệt trong cả đời của cha cũng như trong cả đời của con, thưa cha Nguyễn Hữu Giải?
Vâng, theo cái lịch sử của Hội Thánh Công Giáo hàng ngàn năm nay thì có nhiều thời kỳ, có nhiều lúc, nhiều nơi thánh lễ phục sinh không được dâng lễ với cộng đoàn một cách long trọng. Và đặc biệt năm nay là cả thế giới, không phải chỉ một vài vùng miền hay là một vài cái thời điểm chỗ này chỗ kia, nhưng mà cả thế giới này không được long trọng mừng lễ Chúa phục sinh năm 2020. Đây là một biến cố độc đáo mà có nhiều ý nghĩa mà chúng ta phải suy gẫm. Tất nhiên là linh mục còn đó, thánh đường còn đó, nhà thờ còn đó, thánh lễ có đó, nhưng không có giáo dân. Đây là một hiện tượng quá là kỳ diệu, mình hiểu được. Nhưng mà sự thực là như vậy. Ví dụ ở Huế đây thì các nhà thơ là chỉ có linh mục dâng lễ và 1, 2, 3 người đứng xa nhau, miệng thì khẩu trang dự lễ mà không xuất sẵn được đâu. Và trong lúc đó đa số dân chúng thì chịu ngượng vòng về nhà thờ, về thánh đường, hoặc là qua cả cái phương tiện truyền thông kỹ thuật số chẳng hạn. Đây là một hiện tượng lạ lùng, chưa bao giờ có trong lịch sử 2000 năm của Hội Thánh Công Giáo. Và trong cuộc đời của nghệ sĩ cũng như tôi, chưa bao giờ thấy đó là một cái hiện tượng. Tuy nhiên, như lời của nghệ sĩ Nguyễn phải nói, cuộc đời mình thì phải theo cái dòng chảy của cuộc sống, có tính, có bình, có lao, có tư. Quan trọng là tư rồi là hết thế là sẽ như thế nào. Thì đương nhiên có một cái nhà thơ mà nhiều người biết là linh mục Hoàng Diệp này qua đời dòng chủ thể đó, này có một cái nhận định như thế này: non nước tình gian âm thầm nói nhỏ, kiếp sống con người rầy có mãi không, muôn sự trên đời như mây như gió, may còn để lại chút vỏ rêu phong. Nghe có buồn nè, cuộc đời cuối cũng chỉ còn chút vỏ rêu phong lên nấm mồ thôi. Nhưng Chúa phục sinh đang chờ ta đó, ai đời trong Ngài chẳng có hoài cấn. Còn người phục sinh mang hình ảnh Chúa, hy vọng sáng ngời, ơn cả chờ mong. Đó là niềm tin của Kitô giáo 2000 năm nay, và niềm tin này vẫn ràng ngời dù hoàn cảnh hôm nay trên thế giới có thánh lễ phục sinh mà không có giáo dân.
Cha nói cha làm cho con có một nụ cười đầu tiên trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Cười không ăn được đâu. Nhưng mà cười
Nhưng mà cười ra nước mắt là sao? Cười ra nước mắt là sao?
có thể có cả hai. Nhưng cười là một điều cần thiết cho sinh vật con người. Ý nghĩa phục sinh của Đức Kitô có điều gì ảnh hưởng đến đời sống của con người trên thế gian này, thưa cha Nguyễn Đức Giải?
Lịch sử con người được thay đổi nhờ sự kiện Chúa Giêsu phục sinh cách đây 2000 năm. Chính thật Phaolô Tông Đồ ngài nói, nếu những người theo vị anh hùng Giêsu làng Nazareth ở Israel, vì Ngài là giảng hay, vì Ngài làm rất nhiều điều kỳ diệu, thật là Ngài thu hút rất nhiều nhân tâm, rồi Ngài chết, và Ngài chết thì thật là dài cho những con người theo vì anh hùng Giêsu này. Còn chúng ta theo vì anh hùng Giêsu này không phải lý do như vừa kể, mà lý do Ngài đã chết thật và đã sống lại thật. Và đây là một sự kiện lịch sử và đồng thời là một mầu nhiệm của đức tin, và nhiều người đã tin sự kiện này. Chúng ta thấy thánh Matthew Tông Đồ này ghi ở chương 1 căn cứ tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mắc-cơ. Nhưng một ngày nói về mẹ Maria thụ thai bởi tạo Đức Chúa Thánh Thần, ngôi hai chúng thể làm người trong cung lòng tin niệm mẹ Maria, và ngài nói cũng thánh sẽ biết hãy đón nhận cái thai đó và đặt tên đó là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta, Thiên Chúa vô hình, Thiên Chúa quyền năng, Thiên Chúa hằng hữu, bây giờ ở trong cung nhà một con người nữ và ở trong thời gian không gian bị bỏ hẹp như vậy. Đó là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta, cụ thể bằng xương bằng thịt của con người. Rồi kết thúc phúc âm của ngài, thánh Matthew chương 28, ngài nói thì Chúa Giêsu đã ở với em mọi ngày cho đến thành thế. Ngài nói câu đó và ngài lên trời. Ngài đã xuống thế làm người, ngài đã chết thật, ngài đã sống lại thật, và ngài lên trời và ngài nói ngài vẫn còn với mọi người trên thế gian này cho tới ngày thành thế. Ngài sẽ trở lại một lần hai trong vinh quang để đưa cả nhân loại được tái tạo trong sự sinh của ngài về hưởng một trời mới đất mới với ba ngôi Thiên Chúa. Đó là niềm tin các tín của mọi Kitô hữu trên thế gian này. Và nếu mà mình theo phúc âm Luca thì ở chương 1 thánh Luca viết cho chúng ta một cái tin vui cho các ai, cho các thiên thần báo tin vui. Chính những người chăn chiên mộc mạc đơn sơ chất phác ở cánh đồng Bethlehem ngày xưa thì thiên thần hiện ra bảo cho các vị rằng tôi bảo một tin vui lớn cho các anh em ngay, đứng cụ thể đã ra đời nơi hang lửa mạng cỏ Bethlehem. Đó là một cái tin vui cũng do thiên thần báo, và may thay các mục lòng này có thành tâm thiện chỉ, cho nên buộc nhau chạy tới hang đá Bethlehem gặp thánh Giuse, gặp mẹ Maria và gặp một trẻ sơ sinh nằm trong hang lửa mạng cỏ, có cái tả vẫn quằn. Rồi chương 24 kết thúc phúc âm theo thánh Luca, ngài đã nói thiên thần bảo tin vui phục sinh cho ai, cho các bà phụ nữ tháng ngày thứ ba, tất nhiên là Chúa Giêsu chết trốn trong mồ ngày thứ sáu, ngày thứ bảy trong mồ và sáng sớm chủ nhật, thì các bà đến diễn mồ thì thấy mồ trống, và chính các thiên thần lại bảo tin phục sinh, ngươi đã sống lại rồi, đừng tìm người sống ở nơi chỗ chết này nữa. Đó là do cả thiên thần bảo cái tin này. Và sau này chính Chúa Giêsu đã hiện ra nhiều lần và các công đồ đã xác tín Chúa đã chết thật và Chúa đã sống lại thật, và các ngài đã tin một cách vững vàng, và niềm tin này tỏa sáng khắp mọi chốn trên thế gian cho tới hôm nay. Đó là tin vui phục sinh, là chết thật có thật và phục sinh đang chờ ta đó. Ai đời tương ngài chẳng có phải không? Đoàn người phục sinh mang hình ảnh Chúa, hy vọng sáng người ơn cả chờ mong trên thiên đàng ngày sau.
Phần đầu câu trả lời, phần đầu câu trả lời của cha với con câu hỏi, cha có nói ngài đã chết thật. Nhưng mà trước khi chết ra, ngài thưa với cha của ngài rằng xin cha tha cho các ly hình, xin cha tha cho các ly hình vì họ không biết việc họ làm. Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul thứ hai khi còn sống, ngài đã giảng dạy là không tha thứ thì sẽ không có hòa bình. Khi con đặt lên chữ tha thứ với cha, chính đã nói về một tình yêu rất đặc biệt, về một tình yêu sẵn sàng vượt quá mình. Nhiều khi con cảm thấy sự nghèo nàn của chính bản thân mình trước những nhu cầu riêng để tha thứ. Nhưng muốn có tha thứ thì phải có hòa giải chứ, Ông Giêsu nó còn sống trẻ hơn 33 tuổi, ông có làm cái gì đâu, nó đẻ ông ra nó đóng đanh mà, sao tha thứ được? Ở bên Hoa Kỳ này có một ông tổng thống được dân bầu lên cả 3 năm, 4 năm, gần 4 năm rồi rồi. Ông có làm được cái việc gì đâu, nó cũng đẻ ông ra nó đóng đanh mà, làm sao tha thứ được? Ở một đất nước đã có hòa bình, anh em bốn bể một nhà. Cha biết thực trạng của cha thế nào, cha biết thực trạng của người dân Huế như thế nào, cha biết 63 tỉnh miền Nam đều là 63 tỉnh của dân Oan, làm sao tha thứ được? Thế nào là tha thứ? Thế nào là hòa giải, thưa cha, Nguyễn Đức Giải?
tha thứ là một việc khó lắm. Bản năng của thú vật là mạnh được yếu thua. Bản năng của con người cũng y chang vậy thôi. Dù có cái nền văn hóa và có những nhà hiền triết khuyên bảo cách này cách khác, rồi người ta bắt đầu đầm tỉnh lại, nhưng mà cái gốc về sự tha thứ cũng có khó lắm. Chính Chúa Giêsu làm người, Ngài cũng rất khó tha thứ với tư cách Ngài là người, nhưng Ngài đã tha thứ được vì Ngài luôn thuần theo ý cha Ngài, mà ý cha Ngài là cứu vớt. Vì thế Ngài định nghĩa sứ mạng của Ngài là gì? Tôi đến trần gian này đã để tìm người có tội mà giải tội cho họ, tha tội cho họ. Ngài vô tội, Ngài là Thiên Chúa không có tội, nhưng Ngài chấp nhận mang cái tội của cả nhân loại chúng ta, trong đó có tôi. Ngài mang vào thân phận của Ngài và Ngài bị treo trên thập giá. Cho nên khi Ngài khư với cha, lạy cha, xin cha tha tội cho họ, tha cho những người đang đóng đinh Ngài, đang trị vạ Ngài, đang làm nhục Ngài, đang vô ơn bạc Ngài cho Ngài, Ngài xin tha hết, và trong đó có chúng ta. Chúa nhìn chúng ta, dù lúc đó chúng ta chưa sinh, nhưng Chúa nhìn thấy chúng ta là kẻ tội đồ, phải được tha thứ, và Chúa xin ta tha cho cái ông dạy này, cái anh dạy này, vì chúng nó không biết việc chúng nó làm. Cái lòng tha thứ của Chúa Giêsu tuyệt diệu, không có gì khác mà so sánh nổi. Các vị lập ra đạo này đạo kia trên thế giới có nhiều cái đặc tính lắm, có nhiều cái điều hay lắm, nhưng chỉ có Chúa Giêsu Ngài nói được cái câu này, lạy cha, xin cha tha cho họ. Và Ngài còn bênh vực họ, họ không biết việc họ làm. Đây là điểm cốt lõi của mầu nhiệm tự nàng phục sinh. Thành mừng lễ phục sinh là mừng cái ơn cứu rồi, cái ơn tha tội của Chúa Giêsu cho chúng ta. Ngài muốn như vậy, Ngài phải thân tàn ma dài, Ngài phải khổ đau trên thập giá. Đó là cái giá Ngài phải trả trong cái tâm thái tha thứ của Ngài cho chúng ta. Và mừng lễ phục sinh là gì? Là mừng lễ Chúa tha tội cho cả nhân loại chúng ta. Và Ngài nói ai đến với Ngài, Ngài sẽ tha thứ hết tội lỗi. Và Ngài đồ cầu bầu với cha Ngài cho chúng ta, để chúng ta có khả năng sống thân tình với cha mình trên trời. Đó là mầu nhiệm phục sinh. Ơn phục sinh là như thế. Và sự tha thứ này không phải chỉ ngang đó, ngang trong tâm hồn mình mà thôi. Mà nếu mình tin vào Chúa phục sinh, thì Chúa biến mình trở nên giống Chúa. Chúng ta có khả năng sống sự sống của Chúa Giêsu trong cuộc đời nhìn nổi của chúng ta. Và ơn phục sinh của Chúa biến đổi chúng ta từ từ để chúng ta nên trọn vẹn. Và chết thì chúng ta phải chết chắc chắn rồi, Chúa nói rồi, ai tin vào tôi sẽ sống đời đời, thì sự sống đời đời, sự sống phục sinh đó. Nhưng Chúa còn thêm câu sau cùng nên mình hay này, ngày sau cùng tôi sẽ cho người ấy sống lại. Cái sống lại này là cái sống lại gì? Không phải sống lại như thân hồn nữa, mà là sống lại xác của chúng ta, lúc đó là trở thành tro bụi rồi, trở nên sống lại để hưởng vinh quang cả hồn cả của chúng ta. Chúng ta là con người rõ ràng ở trên thiên đàng để hưởng vinh quang ba ngôi Thiên Chúa. Đó là cái niềm mà chính Chúa phục sinh đem lại cho chúng ta.
Con cảm ơn cha Nguyễn Hữu Giải. Chắc chắn là đêm hôm nay cũng không đi lễ rạng phục sinh được, ngày mai cũng không đi lễ phục sinh được. Nhưng đã có một bài nói chuyện và đối con là một bài giảng rất là hay. Con hiểu tất cả những điều gì cha nói, con hiểu tất cả đấy. Nhưng mà con lặp lại với cha là nhiều khi con cảm thấy sự nghèo nàn của chính bản thân mình trước những nhu cầu riêng để cần phải tha thứ cho những người khác. Nếu nói chuyện tha thứ hay nói chuyện làm việc chung, mà làm việc chung thì có va chạm. Nguyễn Hữu Giải chịu chức linh mục ngày 21 tháng 12 năm 1972. Thời điểm này đúng là thời điểm mùa hè đỏ lửa tại Việt Nam, tại Quảng Trị, tại gần Huế. Nguyễn Hữu Giải đứng vào hạng thứ 14 của các linh mục cao tuổi tại Huế. 48 năm làm linh mục. Có lúc nào tức tối không thể tha thứ được, và có lúc nào nuốt hận, cười ra nước mắt để tha thứ. Có những cái gì vui trong cuộc đời 48 năm của Nguyễn Hữu Giải linh mục, thưa cha?
Có nhiều cái xúc phạm đến cá nhân mình cũng khó tha thứ. Có những cái xúc phạm tới người đồng bào, mình cũng khó tha thứ. Có những xúc phạm tới đất nước Việt Nam yêu quý của chúng ta, chúng ta càng khó tha thứ lắm. Không phải dễ, khó lắm. Cái tinh thần ái quốc của chúng ta không thể làm kinh được, không thể bỏ tay được. Rồi những người mà áp bức đồng bào chúng ta không thể là làm ngơ được. Chúng ta phải nhập thể vào nơi họ để đồng sanh đồng tử với họ, để đồng khổ với họ chứ. Thì làm sao mà tha thứ nổi còn cá nhân nữa. Nhưng mà Chúa Giêsu đã hứa rồi, nếu để cho Chúa chiếm ngự mình thì mình có khả năng cái điều đó, có khả năng tha thứ đó. Còn bản chất con người khó mà tha thứ. Chúng ta cũng đã biết cái động, cả cái thực vật cũng như động vật ấy, nó luôn luôn là hô hấp. Riêng cây cối ấy, thì nó thực hiện quá trình sống của nó bằng giải phóng năng lượng, thải ra CO2. Nhưng mà bất ngay ấy, thì có cái quá trình quang hợp mạnh lắm, cho nên nó lại sản xuất ra ô hại. Vì thế ban đêm chúng ta không được để cái cây cối ở trong phòng hạt của chúng ta, bởi vì ban ngày có ánh sáng mặt trời quang hợp thì có ô hại. Có người chúng ta xấu xí như vậy đó, có người chúng ta là đủ thứ đam mê như thế đó, nhưng chúng ta cứ ở ánh sáng của Chúa Kitô phục sinh. Chúng ta đưa con người mình ra được ánh sáng của Chúa Giêsu phục sinh, thì Chúa Giêsu phục sinh sẽ biến đổi con người chúng ta, sản xuất ra ô hai ích lợi cho sự sống con người. Chúng ta ở trong bóng tối thì chỉ có CO2, chúng ta ở trong ánh sáng phục sinh của Chúa thì chính Chúa biến chúng ta trở nên ích lợi cho tha nhân, cho tha nhân được sống ô hai. Vậy thì đời người công giáo là gì? Là càng ngày càng phải kết hiệp với Chúa Giêsu, để cho Chúa Giêsu tỏa cái sự tốt lành, tỏa cái sự thánh thiện nơi con người chúng ta cho tha nhân. Cụ thể chúng ta phải sống thân mật với Chúa Giêsu phục sinh, phải sống kết hiệp với Chúa Giêsu phục sinh qua nhiều phương pháp khác nhau, qua cầu nguyện, qua suy niệm lời Chúa, qua các bí tích, như là bí tích thánh thể. Hay là chúng ta cứ ngồi yên để cho Chúa thân hóa chúng ta, Chúa có quyền thân hóa chúng ta. Giống như chúng ta so sánh đời ta là một cục đất sét thô tháp xấu xí lắm, nhưng mà cục đất sét này biết giao cho tay Chúa, thì chúng ta phải có hai thái độ. Thứ nhất, ở yên cho Chúa tác động. Chúa tác động khi nào, lúc nào, như thế nào, mình cứ ở yên cho Chúa, đừng có nhúc nhích. Thứ hai là giữ độ ấm, nghĩa là để cho ơn Chúa ở trong mình, thì lúc đó quyền năng từ bàn tay của Chúa sẽ tạo cục đất của chúng ta, là đời chúng ta sẽ có một cái hình dạng đẹp lắm, ích lợi cho đời lắm, tùy theo chương trình của Chúa chứ không phải theo ý riêng của mình. Và như thế mình còn muốn là báo thù này kia, thì Chúa sẽ biến chúng ta trở nên con người có khả năng mà nói với Cha trên trời rằng: lạy Cha, xin Cha tha cho họ, xin Cha tha cho họ. Và đương nhiên khi mình xin chữ ơn đó, thì Chúa ban cho những người làm hại đó, làm hại đất nước Việt Nam, làm hại đồng bào Việt Nam, làm hại cá nhân mình đó, họ sẽ có một cái tâm tốt, Chúa sẽ cứu họ. Chúng ta tin vào quyền năng và lời hứa của Chúa Giêsu.
Chả có điều gì Cha nói mà con không tin cả. Nhưng mà con nói với Cha như thế này này, Cha nhắc đến cái phần đầu nó va chạm đến trái tim của con, đó là người đồng bào của mình bị như vậy. đất nước quê hương của mình yêu như vậy, làm sao mình không nghĩ đến được? Tại sao mình không bỏ, mình nhập thể, mình đi với mọi người? Cái điều đúng đấy, cha làm đấy. Con có nhắc lại thì nó cũng là chuyện thừa. Những đêm, cách đây một thời gian, đêm thanh vắng, Nguyễn Thiệu Giải ngồi trước bờ biển, giáo sư An Bằng nói chuyện với cánh đồng mây. Có những lần, người giáo dân của cha cho con biết, Nguyễn Thiệu Giải lái xe Honda đi làm việc bị nó đánh. Rồi cha có nhắc đến tình yêu quê hương. Nếu nhắc đến tình quê hương, thì không thể nhắc đến thằng Trung Cộng. Nó phát tán cái điều mà cha cũng đang sợ, cái điều mà cha nói ngày hôm nay, ngày mùa phục sinh đặc biệt nhất trong đời của cha, trong đời của con, trong đời của nhiều người đang sống trên hành tinh trái đất này. Nó phát tán con COVID virus, China virus đi toàn cầu. Nó biết điều nó làm mà. Làm sao tha thứ được cha? Con cứ vẫn đặt lại cái chữ với cha, tha thứ với cha đấy. Mình có tha thứ được không? Mình có lên án được không? Cả thế giới đang sửa soạn lên án thằng Tàu đấy, thằng Trung Cộng đấy.
Ở đây xin lỗi, có hai chuyện. Chuyện là công bình và chuyện là tội phạm. Tội phạm thì tha thứ, công bình phải đưa ra ánh sáng. Cuộc đời phải có công bình, công lý, chứ không phải là chấp nhận cái tội lỗi rồi người để cho người ta tha hồ và đi trong con đường tội lỗi mà làm hại cho đất nước Việt Nam và đồng bào Việt Nam. Còn chúng ta đối với những cá nhân, với những cái nhóm đó mà gây cái tai họa cho đồng bào, cho nhân loại, thì chúng ta chỉ đi theo con đường của Chúa Giêsu là đường tha thứ. Còn công lý phải đưa ra công lý, giống như bao nhiêu vụ kiện chỗ này chỗ kia đó, thì họ đưa ra công lý, có những lúc công lý họ xử đúng, rồi có những lúc công lý họ xử cũng đúng, nhưng mà thời gian sau thì cuối cùng công lý xử ra đúng và danh giá được trả lại cho cái người bị nạn, và cái người bị tố, cái người tố thì lại là bị phạt. Đó là công lý. Bất cứ cái tổ chức xã hội nào cũng có những cái pháp lý như vậy. Còn đối với chúng ta là Kitô hữu đấy nhỉ, thì chúng ta phải giống Chúa Giêsu thôi, lạy cha xin cha tha cho họ, và tha cho họ để chi? Để họ được cứu rồi, để họ được nên tốt lành, để họ thở ra oxy cho đời, cho đừng chế O2, cho đời cực khổ đó. Ví dụ người ta nói có cái nhóm một bên tàu mà thở cái CO2 COVID-19 đấy, CO2 này đấy, làm thế giới điêu đứng lên đây mà công giáo mình điêu đứng lên đây, thì cái đó phải đưa ra công lý thôi, cũng phải hình tu đưa ra công lý để cho người ta thấy họ làm sai thì lo mà chưa, họ làm đúng thì thôi. Còn riêng chúng ta với Kitô hữu chúng ta, chúng ta phải luôn luôn cố gắng để cho Chúa Giêsu nhào nặn chúng ta, để chúng ta giống Chúa Giêsu là chi? Là tha thứ. Đó là cái ơn của phục sinh năm nay. Thực sự ra là rất là khó tha thứ, nhưng mà có Chúa Giêsu thì tha được. Chúa Giêsu còn nói rằng không thầy chúng con làm gì được, không thầy chúng con làm gì được. Chúa Giêsu nói rõ nữa. Rồi có một cái câu của Chúa Giêsu người nói lạ lùng lắm. Cái đức tin anh chị em mà bằng hạt cải thôi. Biết bên Mỹ bây giờ có cái hạt cải của Việt Nam gì thế chứ. Hành nhỏ lắm. Khi nói núi núi binh của Huế rơi xuống dưới cửa Thuận An là rơi liền. Hay gì chứ. Đức tin bằng hạt cải thôi. Nhưng mà khốn thay chúng ta, đức tin có được bằng hạt cải nữa mà chết chứ. Nếu không thì mình dơ đủ dơ non được hết. Và nhất là khi COVID đi nữa, đức tin mình bằng hạt cải, mình dơ gọi là hành đi xuống dưới một đại diện năm vậy á. Nhưng mà mình yếu đức tin quá, thành thôi mình cứ cầu nguyện riêng trong cái tấm của mình, xin Chúa Giêsu phục sinh cho chúng ta giống Chúa, để trở nên một con người mới, một con người của một cái triều đại mới là nước Chúa.
Chắc có nhắc đến hơn một lần về con COVID, về con China virus. Thế giới này có gần đâu, gần 200 nước hay là có thể hơn, có thể kém. Đã tới 180 nước bị ảnh hưởng con đại dịch virus, China virus này rồi. Nhưng cha nhìn nhận là, con nhìn nhận là, nhìn rộng ra thế giới này chưa bao giờ có được một cái khái niệm bình đẳng thực sự như là có con virus tí hon này nó đến cả. Chưa bao giờ con người trên thế giới này biết về ý thức, về giá trị thực sống của con người như cha nói thở ra thở vào vậy cả. Tất cả các ông to và lớn, tất cả ông lớn nước nhỏ đều ngồi co lại hết, đều hồi co lại hết. Khi gần chết ra, khi bị cách ly, người ta mới thấy những điều cần thiết cho sự sống như cha vừa mới nói. Không khí trong lành để thở, nước để uống, thực phẩm để ăn. Bên Mỹ này chúng con có nhiều lắm, nhưng mà mấy ngày gần đây chạy đi mua hàng cũng toát mồ hôi vậy. Rồi có nhiều cái buồn cười nữa là chạy đi mua giấy cầu xí, chạy cả ngày cũng chả kiếm được vậy. Sự kiện một con vật tí teo nhỏ, siêu nhỏ, COVID, China virus, nó làm như vậy. Cha so sánh thế nào về sự hiện thế của con người đối với sự việc mà con virus này nó cũng là một sinh vật thôi. Nó cũng sống từ một con sinh vật này, nó sinh ra thôi. Nó cũng sống trong người để nó sinh ra thôi. Có phải con người chỉ là một hơi thở không? Có phải con người chỉ là một hột cát bụi đối với Thượng Đế không? Thưa cha, thưa Linh Mục, cái nói giải.
Vâng. Chúng ta biết rằng nhiều cái điều tốt lành lắm. Không có gì mà Chúa dừng đến là xấu hết. Điều xấu là Chúa không bao giờ dừng được. Chúa có quyền năng vô cùng mà Chúa không thể dừng điều xấu. Về việc mọi sinh vật, mọi đất đá này kia, thực vật, khoáng vật, tất cả Chúa dừng nên đều tốt lành để phục vụ gia đình, nhân loại, con người. Nhưng mà thứ nhất đó, vì ta tự lợi quá nhiều, hằng theo ích kỷ, ưa điều tội tâm, làm sao thấy được trăng rằm trong khi gió táp mây giăng đầy trời? Làm sao thấy trăng rằm được? Muốn thấy trăng rằm phải xóa cái giăng mây giăng đầy trời đi, phải gió táp nơi kia phải xóa đã mới thấy trăng rằm được. Cái tội lỗi chúng ta là từ tâm từ trí chúng ta như thế, thì chúng ta không thấy được cái sự tốt lành của Chúa. Mà ngược lại, cứ để cái tội lỗi nó thấm, thì chúng ta sẽ mang cái tâm và cái trí độc ác của Satan. Nó mất cái sự tốt lành thánh thiện của Thiên Chúa. Cả con vật đều có ích cho loài người chúng ta. Và về cái con corona tạo nên này, thì không phải, không biết có phải là con tự nhiên hay là con nhân tạo nên, người ta đang còn thắc mắc. Bây giờ mình giả thiệt là con tự nhiên đi, để mà nói chuyện, còn con mà nhân tạo thì nói chuyện kiểu khác. Con tự nhiên đi nữa thì cũng là chuyện bình thường, cũng có chuyện gì mà gọi là phải run sợ hết. Bởi vì theo cái lịch sử loài người đó, mỗi thời đại có một cái đại gì đại dịch mà chết cả 50 triệu người chẳng phải ít đâu. Tại Mỹ năm 1918 đó, 20 á, chết nhiều lắm. Cũng gọi là cái con vi khuẩn vi trùng chứ của Tây Ban Nha tràn qua đó. Nhiều cái chuyện là con người bị chết thì được là chuyện bình thường. Nhưng mà qua cái sự kiện một cái đại dịch rồi á, thì con người càng khôn hơn, càng suy nghĩ, càng chung tay, càng yêu thương, càng nâng đỡ nhau, rồi càng phát triển cái trí não mình để tìm ra những cái cách để có thể khống chế nó hoặc là điều khiển nó. Và ví dụ chúng ta lấy này, bây giờ ai cũng có lao phổi hết, nhưng mà đã được trúng đầu lao vào rồi, bây giờ mình muốn sợ lao nữa, còn cái trùng lao vô cái là mình chống lại được, mình đánh lại được. Cái trí của ngoài người phát triển ra để điều khiển lại hết, sắp đặt lại cái trật tự của những cái con virus mà mình thấy nhưng mà nó hại đó. Thì qua cái con COVID-19 này, nếu là tự nhiên á, thì chúng ta sẽ thắng thôi. Và sau cái trận đại dịch này, chúng ta sẽ tiến bộ rất nhiều trong ngành y khoa, rất nhiều. với cái trí khôn loài người và cái kỹ thuật rất hiện đại của về y tế của con người, chúng ta sẽ tăng rất nhiều trong cái ngành y khoa. Cho nên chúng ta không có lo, lo là lo cái này này. Bây giờ làm sao mà gắn tình nó, đừng cho nó phát triển, kẻ nó làm cho biết bao nhiêu gia đình tan nát, bao nhiêu con người chết oan uổng cái đó. Còn một cái điểm mà chúng ta cần như nghệ sĩ nói đó, bây giờ người ta thấy có cái rụt này nó cũng chưa ai hết. Bên Vatican cũng có, không giám mục cũng có, linh mục cũng là bị vướng dương tính, ở chỗ nào cũng có hết. Và người già thì bị nhiều hơn. Thì có thể cái virus này nó nhãn nhu, đấy nó không phải nói về lúc lý đó nhỉ. Nhưng mà mình suy luận đó này, nhãn nhu con người mang sống quý lắm. Thì chúng chung bên Nga, nó bên châu Âu, bên Mỹ, cái tuổi già là bị bỏ rơi. À, không ai chăm sóc, gửi vào cái đó, rồi không lui tới nữa. Cho nên tuổi già coi như là phế phẩm của đời người. À, cho nên con virus nó tới nó hại mấy cái tuổi già nó, để nó cảnh cáo con cái cháu chắc phải nhớ cái tuổi già phải chăm sóc chẳng hạn như vậy. À, rồi mấy nước bên kia này quá sức quá chừng trong luật pháp mà cho phép này, cổ gò này, ngừa thai này, phá thai này, trừ tuổi già này, rồi loài người già này, những cái việc làm nó ngược với cái đạo lý của Chúa quá, ngược với lương tâm của Chúa quá. Và những cái nước văn minh như thế là có ảnh hưởng cái tôi giáo như thế, mà còn như vậy thì còn chịu xin lỗi. Cho nên Covid thì qua nó lươm người đã, nó lươm người đã để mình quý được cái sự sống và nhiều lý do khác. Đó là nói với con cô được cô Việt tự nhiên ạ. Còn là nhân tạo thì cái nên thuộc về cái ác tâm, cái này phải nói về lĩnh vực khác.
Con xin được cải chính một điều cho nói là người già người già như con. Thực sự ấy, ở nước Hoa Kỳ này, để cha biết nước Hoa Kỳ là một nước rất là trẻ mà, mới có mấy trăm năm thôi. Cho nên nước Hoa Kỳ này họ đều yêu thích cái trẻ cả. Cái đây một thời gian có một người bạn nổi tiếng của con ở trong Việt Nam đi ra đây cũng bằng tuổi con, hỏi con là có nên ở lại hay không, có nên ở lại Hoa Kỳ hay không. Con thưa với ông ta là ở Việt Nam thì là trâu chậm uống nước đục, nhưng mà ở bên Hoa Kỳ chúng tôi là trâu già uống nước đục. Già chứ ông. Già chứ ông thì nó không cần đâu. Nhưng mà thực sự ấy người già như con này này, hay là người già như Nguyễn Đức Giải, nếu ở bên Hoa Kỳ này đấy, chính phủ nó cũng lo cho đàng hoàng lắm cha. Thời ngày xưa con đi làm, con đóng thuế, con thuế thành phố, thuế tiểu bang, thuế chính phủ liên bang. Như bây giờ mỗi tháng nó gửi cho con một cái check, nó gửi cho con một cái ngân phiếu, cái chi phiếu, đủ tiền để ăn cơm, đủ tiền để đi uống cà phê thưa cha. Nó tốt đấy. Nó tốt với người già đấy, chứ không đâu. Nhưng mà cha vừa mới nói là con virus 19 này nó sắp xếp lại trật tự, con đồng ý đấy. Độc tài hay dân chủ, cánh tả hay cánh hữu, nữ hoàng hay tổng thống, người giàu người nghèo, tỷ phú, nó đều đến nó thăm được cả. Ai cũng sợ cả. Ông Thủ tướng Anh bây giờ đang nằm bệnh viện, không biết là nghe đâu đã khá hơn. Với con virus, trước con virus này, nếu con người sợ trước con virus này như vậy, tại sao nó không sợ trước mặt Thiên Chúa như vậy? Ai cũng phải khiêm tốn, cũng phải chừng mực, cũng phải cư xử thận trọng hơn với nhau trước một con virus nhỏ bé này. Phải chăng đó là điều Đức Chúa Trời đánh động lòng tin của con người, lòng kính phục của con người? Mà cha nhớ là Mỹ này nó có cái hay, nó vừa cái hay lắm cha. Chỉ có một mình nước Mỹ trên toàn thế giới, là trong cái tiền của nó, đi đâu tiền của Mỹ đi đâu người ta cũng thích cả. Có cái chữ là Chúa là nơi chúng tôi cậy trông. In God we trust. Chả có nước nào nó làm vậy cả. Chả có nước nào làm vậy cả. Vào đêm cách đây 1-2-3 ngày, ông Trump, ông tổng thống bên Hoa Kỳ chúng con, ông nói là tôi đang chuẩn bị, không phải nguyên văn con dịch là ông ấy, ý của ông ấy là tôi đang chuẩn bị để làm một cái quyết định quan trọng nhất cả cuộc đời tôi, và tôi tin rằng Chúa sẽ hướng dẫn tôi làm điều này. Ông ông tổng thống này thực sự thì có nhiều người viết có một cái bài, họ viết con không đi lạc đề đâu. Nếu như ngày xưa cha đọc lịch sử Hoa Kỳ, cha nhớ nó ám sát ông tổng thống Abraham Lincoln mà. Cha đọc lịch sử, cha biết nó bá ám sát ông tổng thống Công giáo John Kennedy mà.
Vâng.
Nếu không có Chúa quan phòng thì nó cũng đã giết Donald Trump rồi. Còn không biết cha có nhìn thấy cái điều đó hay không, nhưng mà đó là điều sự thật đấy. Nhưng mà thực sự thầy cha nói lại, sắp xếp lại trật tự là đúng đấy. Cả thế giới đều ngừng lại cả. Cả thế giới đều ngừng lại cả. Chúng ta đã vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Bay ngày hôm nay. Con cảm ơn cha đã đến với chương trình này vào đúng ngày lễ Phục Sinh. Cha có điều gì tâm tình trong ngày lễ này? Cha có điều gì tâm tình về thêm về con virus? Cha nói đi trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình hôm nay. Thưa cha Nguyễn Hữu Giải.
Vâng. Mọi sự đều ở trong tay Chúa. Chúng ta tin tưởng như vậy. Chúa tạo dựng nên chúng ta và Chúa luôn luôn quan phòng như một người cha đầy yêu thương và quyền năng vô cùng. Chúng ta tiến xưng đức tin của chúng ta vào Thiên Chúa của chúng ta tôn thờ. Đồng thời, qua cái biến cố xảy ra khi đại dịch này, thì chúng ta cũng một lòng kính thần thờ phượng Chúa. Có nghĩa là sao? Học ở lại với Chúa, học tâm tình với Chúa, học trả lại cho Chúa vị trí của Chúa trong đời.
Cô đồng ơi, chúng tôi mất ra đường dây với cha Giải. Cô có thể có nối lại đường dây một phút nữa được không cô? Chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý vị, chúng tôi mất đường dây với linh mục Nguyễn Hữu Giải.
Gian dân quê đời này nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh hằng quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ bay xưa cho mùa kinh hoàng mẹ Việt Nam ơi bao nhiêu công khó vùng trời thân yêu anh bay xa
mãi. Nghe được con ông thưa cha Giải.
Alo.
Dạ dạ, không tha thứ được đâu, công an mạng nó cắt không tha thứ được. Nói tiếp đi cha, trước khi chấm dứt chương trình, nói tiếp đi, nói ngắn đi. Chuyện thường. Công an, người công an không an tâm.
Chuyện bình thường thôi.
Chuyện bình thường.
Vâng, bây giờ cái tâm sự của tôi trước hết là chúng ta tin vào Thiên Chúa là đứng tạo hóa và Thiên Chúa là đứng quan phòng. Ngài giàu lòng thương xót, Ngài đầy quyền năng, Ngài lo cho loài người chúng ta. Và trong biến cố đại dịch này, chúng ta một lòng tin Chúa bằng cách thế nào? Bằng cách chúng ta học ở lại với Chúa một cách thân mật hơn, giới thiệu với Chúa một cách thân thiện với Chúa hơn, trả lại cho Chúa vị trí của Chúa trong đời của mỗi người chúng ta, trả lại vị trí của Chúa trong đời sống xã hội của loài người chúng ta, để cho Chúa hướng dẫn cuộc đời chúng ta, để cho Chúa là Thiên Chúa duy nhất, Thiên Chúa của cuộc đời chúng ta, Thiên Chúa của lịch sử của chúng ta đang sống. Chúng ta loại bỏ tất cả mọi ngụ trường và chỉ tôn thờ Chúa và để cho Chúa hướng dẫn chúng ta, phó thác cho Chúa. Nhờ Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh. Amen. Alleluia. Xin chào mọi người. Đầy ơn Phục Sinh của Chúa.
Thưa linh mục Nguyễn Hữu Giải, qua gần một tiếng đồng hồ chúng ta nói chuyện về tâm tình của nhau, về con người, về ngày Chúa Phục Sinh và về con virus. Cha biết con mới nhắc xong ông vua bảo Chúa hay các các tay chùm cộng sản nó giết hàng triệu người. Lenin, Stalin trao chết Cu, Mao, Trạch Đông, Hồ Chí Minh. Những người quyền lực nhất thế gian này một thời cũng phải đi qua bốn cửa như cha nhắc ở đầu chương trình, là sinh lão bệnh tử. Tử là hết, tử là chết, tử là oang oang phi nan. Thân bệnh, nhưng đừng để tâm bệnh. Chúng ta có thể không làm được nhiều cho thân, nhưng chúng ta có thể làm một vài điều cho tâm của mình. Chứ tâm kia mới bằng ba chữ tài mà. Trước cái chết quá dễ dàng khi diễn ra đại dịch, bỗng nhiên ngày hôm nay con nhớ lại một câu hát của một người xứ Huế của cha. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ngươi là cát bụi, ngươi sẽ trở về cát bụi. Con người thật nhỏ bé mỏng manh trước cái chết. Khi ta về cát bụi thì để lại một cái gì có ý nghĩa cho đời thưa cha? Cọp chết để ra, người chết để tiếng. Nếu người ta đừng cắt cái buổi nói chuyện phút chót của con với cha con, nó không nhắc đến họ, nhưng mà những người cộng sản phải nhắc đến, là họ phải biết là cuộc sống là bèo bọt. Chỉ có hai điều chân quý: tử tế và phục vụ nhân dân, can đảm tự trong lòng chống lại giặc Tàu. Được như vậy chắc chắn lịch sử sẽ ghi danh đấy. Thưa linh mục Nguyễn Hữu Giải, một ngày nào đó khi cha chết, khi con chết, vì chúng ta sẽ phải chết, nhưng làm sao chết để có một nụ cười trên môi thưa cha? Chúc vui và chúc lành với linh mục chúc vui và chúc lành với linh mục Nguyễn Hữu Giải. Chúng ta sẽ còn gặp nhau trong những chương trình kỳ tới. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn quân Nam Phương, anh Huy Trần, đài Sài Gòn Đà Lạt 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, anh Tâm Mã, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người đính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần phục sinh thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt linh mục Nguyễn Hữu Giải. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và linh mục Nguyễn Hữu Giải. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của Nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa xuân, tọa lạc tại Cali, Sài Gòn, Garland. Nhà hàng thanh lịch ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn phong phú. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.
Anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương.
Theo thống kê Bộ Y tế Thế giới WHO, trên hàng triệu người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, gây tử vong đứng hàng thứ tư trên toàn cầu, mỗi năm gia tăng nghiêm trọng, nguy hại sức khỏe con người. Phần lớn bệnh phổi do hút thuốc lá, hít phải độc tố, chất bụi hóa học. Công ty Princess Lifestyle nhiều năm nghiên cứu lâm sàng, sản xuất thuốc lân khe, được bày bán trên thị trường quốc tế lâu nay, được hàng triệu người sử dụng, hiệu quả, độc đáo, nhanh chóng. Thuốc lân khe, bài độc bổ phổi, chuyên giúp hệ thống hô hấp, hơi thở dễ dàng, bài trừ tất cả các độc tố phổi, phế quản sưng, viêm, phổi nóng, hen suyễn, cảm cúm, ho ngày đêm, đờm nhiều, loãng, đặc, khó khạc ra miệng, ho khè, mệt nhọc, mất ngủ. Lân khe giúp phổi khỏe mạnh, phục hồi sự tổn thương, chức năng của phổi. Princess Lifestyle giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Điện thoại 1-800-990-8319, 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập công ty điện lực TPL, xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã liên tục ủng hộ và tin tưởng chúng tôi.
Quý vị không hài lòng với hãng điện hiện tại hay đang tìm kiếm một hãng điện giá rẻ, phục vụ tốt, tất cả xin hãy nhớ TPL Energy. Công ty điện lực TPL, giá điện rất thấp, xin gọi 713-552-0484. Công ty điện lực TPL có chương trình chăm sóc khách hàng tốt nhất, xin gọi 713-552-0484. Công ty điện lực TPL đã thành lập hơn 15 năm và luôn luôn bên cạnh quý vị mỗi khi cần. Bất cứ khi nào nghĩ đến điện, xin hãy nhớ công ty điện lực TPL.
Xin gọi để được tư vấn miễn phí 713-552-0484, 713-552-0484.
Văn phòng nha khoa Max Dental Care tại Forward gần nhà thờ Fatima, chuyên nha khoa tổng quát với các dịch vụ implant, răng giả, niềng răng, nhổ răng, clean răng.